Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Streaming Sharing, Stealing Big Data and the Future of Entertainment là sách phân tích kinh doanh và kinh tế số của Michael D. Smith và Rahul Talang, xuất bản bởi MIT Press năm 2016. Cuốn sách xem xét sự thay đổi sâu sắc của các ngành phim ảnh, truyền hình, âm nhạc và xuất bản khi Internet làm suy yếu những rào cản cũ về phân phối, quảng bá và quyền tiếp cận nội dung. Trọng tâm không phải là mô tả công nghệ như một lực lượng tự thân, mà là cách doanh nghiệp dùng hoặc bỏ lỡ dữ liệu để ra quyết định. Từ sự trỗi dậy của Netflix, Amazon, Apple và các nền tảng trực tuyến, hai tác giả giải thích vì sao nhiều hãng nội dung truyền thống phản ứng chậm trước streaming, mô hình giá mới và vi phạm bản quyền. Sách kết hợp các tình huống thị trường với nghiên cứu thực nghiệm nhằm chỉ ra cơ chế kinh tế đằng sau hành vi người xem, sức mạnh của nền tảng và doanh thu sáng tạo. Thông điệp cốt lõi là ngành giải trí cần thay trực giác cũ bằng việc thử nghiệm đo lường và học hỏi từ dữ liệu khách hàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dữ liệu thay thế các giả định lâu đời trong quyết định nội dung. Luận điểm nổi bật của cuốn sách là nhiều doanh nghiệp giải trí không thất bại vì không nhìn thấy Internet, mà vì họ tiếp tục tin vào các quy tắc hình thành trong thời đại phân phối khan hiếm. Khi hãng phim, đài truyền hình, nhà xuất bản hay hãng đĩa nắm quyền tiếp cận khán giả, họ có thể dựa nhiều vào kinh nghiệm của người duyệt nội dung, vào lịch phát hành quen thuộc và vào các phân khúc thị trường rất rộng. Môi trường số làm các giả định ấy có thể kiểm chứng được. Dữ liệu tìm kiếm, lượt xem, lịch sử mua, đánh giá và hành vi rời bỏ dịch vụ cho phép doanh nghiệp quan sát nhu cầu chi tiết hơn nhiều. Ví dụ Netflix đặt hai mùa House of Cards mà không đi theo quy trình làm tập thử truyền thống thường được nhắc tới như một biểu tượng của thay đổi này. Điều quan trọng không phải là dữ liệu có thể tiên đoán chính xác mọi tác phẩm thành công. Sáng tạo vẫn chứa bất định và các con số không thay thế năng lực làm nội dung. Điểm then chốt là dữ liệu giúp giảm sự phụ thuộc vào niềm tin chưa được kiểm tra. Doanh nghiệp có thể xác định nhóm khán giả nào quan tâm đến một loại nội dung, họ tiêu thụ vào lúc nào và yếu tố nào liên quan đến việc họ sẵn sàng trả tiền. Vì vậy, sách khuyến nghị một cách làm gần với Moneyball, dùng bằng chứng để cải thiện quyết định hơn là thần thánh hóa trực giác quản lý. Thứ hai, streaming biến quyền phân phối thành lợi thế của các nền tảng trước kỹ thuật số. Các hãng nội dung kiểm soát hai sự khan hiếm quan trọng. Thứ nhất là năng lực sản xuất, sao chép và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Thứ hai là khả năng quảng bá, vì số lượng kênh phát sóng, vị trí trên kệ hàng và xuất chiếu đều hữu hạn. Streaming cùng hạ tầng Internet làm giảm mạnh chi phí lưu trữ, phân phối và khả năng tiếp cận các tác phẩm ít phổ biến. Nhờ vậy, các nền tảng như Netflix, Amazon, iTunes hay Spotify không chỉ là kênh bán hàng mới mà trở thành người tổ chức quan hệ với khách hàng. Cuốn sách chú ý đến lợi thế phát sinh từ dữ liệu trực tiếp của nền tảng. Một nền tảng biết người dùng đã xem gì, bỏ dở ở đâu, tìm kiếm ra sao và thường chọn nội dung nào sau đó. Thông tin này hỗ trợ đề xuất cá nhân hóa, thiết kế giao diện, mua bản quyền và đầu tư nội dung. Ngược lại, nhà sản xuất bán nội dung qua trung gian có thể mất phần lớn hiểu biết về người xem cuối cùng. Đây là lý do cạnh tranh không còn đơn thuần là ai sở hữu nhiều tác phẩm hơn. Nó là cạnh tranh về trải nghiệm, năng lực ghép đúng nội dung với đúng người dùng và khả năng tích lũy dữ liệu theo thời gian. Sách cũng cho thấy nền tảng tạo ra hiệu ứng khóa chặt nhất định thông qua thói quen, danh mục tích hợp và tiện ích của hệ sinh thái. Vì thế, các hãng truyền thống muốn đối trọng phải cân nhắc xây nền tảng, hợp tác sâu hơn hoặc củng cố liên kết trực tiếp giữa thương hiệu và khán giả. Thứ ba, giá theo kênh và thời điểm là bài toán khai thác, mức sẵn sàng chi trả. Smith và Talang xem định giá là một bộ phận trung tâm của chuyển đổi số. Bởi cùng một nội dung, có thể phục vụ nhiều nhóm khách hàng với mức sẵn sàng chi trả khác nhau. Trong mô hình cũ, cửa sổ phát hành tương đối cố định, như chiếu rạp rồi đến các hình thức xem tại nhà và truyền hình. Môi trường số mở rộng số kênh tiếp cận, từ mua từng sản phẩm, thuê, đăng ký thuê bao đến các gói kết hợp. Điều đó cho phép doanh nghiệp điều chỉnh giá theo kênh và theo thời điểm phát hành, thay vì áp một mức giá cho toàn bộ thị trường. Cơ chế này có ý nghĩa kinh tế rõ ràng. Người muốn xem ngay một phim mới có thể chấp nhận trả nhiều hơn. Trong khi người kiên nhẫn hoặc chỉ quan tâm đến danh mục cũ cần một lựa chọn rẻ hơn. Nếu thiết kế hợp lý, nhiều mức giá giúp mở rộng lượng người trả tiền mà không nhất thiết làm mất doanh thu từ khách hàng nhiệt tình nhất. Nhưng sách không coi đây là phép tính đơn giản. Quá nhiều lựa chọn, quyền truy cập mơ hồ hay sự chênh lệch giữa các khu vực có thể gây khó hiểu và khiến khách hàng tìm đến lựa chọn không chính thức. Vì thế, dữ liệu phải đi cùng định giá. Doanh nghiệp cần thử nghiệm để hiểu mức độ nhạy cảm với giá, giá trị của tính tiện lợi và ảnh hưởng của thời điểm. Phân tích này cũng giải thích vì sao dịch vụ hợp pháp dễ dùng, có danh mục phù hợp và giá hợp lý là một phần của chiến lược doanh thu, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật hay tiếp thị. Thứ tư, cướp bản quyền gây thiệt hại, nhưng dịch vụ hợp pháp thuận tiện có thể giảm nhu cầu. Phần về chia sẻ trái phép, đặt câu hỏi thực tế hơn những lập luận đơn giản rằng mọi lượt tải lậu đều tương đương một giao dịch bị mất, hoặc ngược lại rằng vi phạm bản quyền chỉ tạo quảng bá miễn phí. Dựa trên hướng nghiên cứu thực nghiệm mà hai tác giả theo đuổi, sách lập luận rằng cướp bản quyền làm giảm doanh số hợp pháp và doanh thu của nhà sản xuất. Nếu doanh thu kỳ vọng suy giảm, doanh nghiệp có thể giảm đầu tư vào một số dự án, đặc biệt là các nội dung rủi ro hoặc nhắm đến thị trường hẹp. Hệ quả cuối cùng không chỉ liên quan tới các hãng lớn, mà còn liên quan tới phạm vi tác phẩm mà người sáng tạo có cơ hội thực hiện. Sách đồng thời phản bác ý tưởng rằng chia sẻ tự do luôn tạo hiệu ứng truyền miệng đủ lớn để bù đắp thiệt hại. Sự chú ý có giá trị nhưng không tự động chuyển thành dòng tiền cho người nắm quyền. Một người đã có đường tiếp cận miễn phí, nhanh và dễ, có thể ít động lực trả tiền hơn. Tuy nhiên, giải pháp không chỉ là tăng cường thực thi pháp lý. Các biện pháp chặn nguồn vi phạm có thể có tác dụng ngay cả khi không hoàn hảo, vì chúng làm tăng sự bất tiện của lựa chọn lậu. Quan trọng hơn, việc mở rộng danh mục hợp pháp và cải thiện trải nghiệm tiếp cận là cách giảm nhu cầu bền vững hơn. Lập luận này gắn quản trị bản quyền với thiết kế sản phẩm. Người dùng thường so sánh giá, tốc độ, độ tiện lợi và tính sẵn có, chứ không chỉ đưa ra một phán xét đạo đức trừu tượng. Cuối cùng, hãng nội dung cần tổ chức lại quanh dữ liệu, thương hiệu và quan hệ trực tiếp với khán giả, từ các thay đổi về phân phối, định giá và bản quyền. Cuốn sách đi đến một yêu cầu tổ chức. Các công ty nội dung không thể chỉ thuê phân tích dữ liệu như một chức năng phụ trợ đặt bên cạnh sản xuất và tiếp thị. Họ cần xây năng lực thu thập, chia sẻ và diễn giải dữ liệu trong toàn doanh nghiệp. Điều này giúp bộ phận phát triển nội dung, cấp phép, tiếp thị và định giá cùng nhìn vào tín hiệu thị trường, thay vì mỗi nhóm hành động theo dữ liệu rời rạc hoặc theo các quy ước cũ. Một khuyến nghị liên quan là tăng liên kết giữa nội dung và thương hiệu. Khi nền tảng kiểm soát giao diện và mối quan hệ với người dùng, nhà sản xuất dễ bị biến thành nhà cung cấp phía sau màn hình. Thương hiệu đủ rõ ràng có thể giúp khán giả nhận biết nguồn gốc, tin tưởng chất lượng và chủ động tìm đến nội dung. Tuy nhiên, sách không ngụ ý rằng mọi hãng đều nên tự xây một nền tảng hoàn chỉnh. Nền tảng đòi hỏi vốn, công nghệ, danh mục dữ liệu và khả năng vượt qua hiệu ứng khóa chặt của đối thủ. Do đó, bài học thực tế là lựa chọn vị trí cạnh tranh phù hợp. Có doanh nghiệp nên phát triển kênh trực tiếp, có doanh nghiệp cần liên minh hoặc đàm phán tốt hơn với các trung gian. Dù chọn cách nào, họ phải coi dữ liệu khách hàng là tài sản chiến lược. Giá trị của dữ liệu nằm ở năng lực biến quan sát về hành vi thành quyết định tốt hơn, chứ không nằm ở việc tích lũy thật nhiều con số. Kết luận, streaming, sharing, stealing phù hợp nhất với nhà quản lý trong truyền thông, giải trí, xuất bản, âm nhạc và các ngành sản phẩm số, cũng như sinh viên kinh doanh, kinh tế học và chiến lược nền tảng. Người làm nội dung, tiếp thị, phân phối hoặc quản trị bản quyền có thể dùng sách để hiểu các vấn đề của mình, không tách rời nhau. Dữ liệu về người dùng ảnh hưởng tới việc chọn nội dung, mô hình thuê bao, cách phát hành và cả khả năng cạnh tranh với nguồn chia sẻ trái phép. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc yêu cầu người đọc đặt các giả định kinh doanh trước bằng chứng, thay vì chỉ khẳng định rằng khán giả thích sự tiện lợi, rằng cướp bản quyền là quảng bá, hoặc rằng một định dạng mới tất yếu phá hủy ngành cũ. Hai tác giả tập trung vào cơ chế có thể quan sát và kiểm tra. Điều này hữu ích cho người đọc muốn tư duy rõ ràng hơn về các quyết định có nhiều bất định, so với nhiều sách về chuyển đổi số thường thiên, về dự báo lớn hoặc tôn vinh công nghệ, tác phẩm nổi bật nhờ phạm vi cụ thể và nền tảng nghiên cứu thực nghiệm. Nó không trình bày dữ liệu như lời giải vạn năng, cũng không phủ nhận vai trò của sáng tạo. Điểm khác biệt là sự kết hợp giữa kinh tế học của thị trường nội dung. Các ví dụ về nền tảng lớn và lời cảnh báo về những giả định quản trị lỗi thời, dù một số dự báo từ thời điểm xuất bản cần được đọc trong bối cảnh lịch sử. Khung phân tích về dữ liệu, phân phối và động lực trả tiền vẫn còn nhiều giá trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael D. Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!